vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ thưa chú Bách và quý thính giả, Kim Khuyên sinh ở Việt Nam tới lúc Khuyên tới Úc Khuyên 3 tuổi.
Tức là còn ở trại tị nạn 2 năm rồi sau đó mới vào Úc phải không ạ? Dạ.
Dạ phải, theo lời kể của mẹ đó thì cái chiếc thuyền mà ba mẹ đi vượt biên, ba là một trong hai mà lái chiếc thuyền 10 mét bằng 3 mét, 10 by 3. Và trên chiếc thuyền đó đó, mặc dù dự trù cho khoảng 45 người đi thôi, mà tới lúc cái đêm vượt biên thì tới 84 người lại kéo theo đi, nhưng mà không có thể bỏ lại ai vì sợ Cộng sản bắt. Thành ra vì vậy mà phải bỏ bớt lương thực cho thêm người lên để cho chuyến đi nó được yên ổn. Trên cái chiếc tàu đó đó là có 10 đứa trẻ, có Kim Khuyên thì lúc đó Kim Khuyên 1 tuổi mấy, và có em của Khuyên nữa, lúc đó em Khuyên là nhỏ nhất ở trên chiếc thuyền đó, là em Khuyên được 2 tuần, mới sinh ra được có 2 tuần.
Có lẽ quý thính giả cũng rất ngạc nhiên với một cô bé đến Úc khi mà mới 3 tuổi, sau đó là nói tiếng Việt rất là rành rẽ, rồi còn trở thành một cô giáo dạy tiếng Việt, cuối cùng làm hiệu trưởng trường Việt ngữ. Thì cái hành trình này có thể gây nên nhiều ngạc nhiên cho quý vị thính giả. Thì cô Khuyên cho biết động lực nào, làm thế nào mà cô có thể trở thành một cô giáo dạy tiếng Việt được khi mình coi như là mới lớn lên trên nước? Dạ.
Dạ, thưa chú Bách và quý thính giả. Lúc gia đình của Khuyên mới đến Úc, hôm nay Khuyên cũng xin cảm ơn đến Thủ tướng lúc đó là Malcolm Fraser đã ở Borders để cho gia đình của Khuyên có thể tới tiểu bang Nam Úc, và lúc đó được ở trong một cái nơi tị nạn gọi là Pennington Hostel. Thì trong cái Pennington Hostel đó đó, những người phụ nữ cùng chung một chiếc thuyền cũng không có hiểu tiếng Anh và cũng đang hội nhập đó đó, có một vị tên là Sơn Nghĩa mới giúp để mỗi tuần được có một cái nơi để mình đi học tiếng Việt. Thành ra trong cái hành trình học tiếng Việt đó đó, Khuyên nhớ là lúc đó ở cái Pennington Hostel thì Khuyên và em Khuyên á, cái sự hy sinh của mẹ mỗi tuần đó, mà mẹ vì cái lý tưởng tự do và vì cái tương lai của tụi Khuyên á, là mẹ rất là muốn tụi Khuyên lo ăn học đàng hoàng để mai này phục vụ lại cho quốc gia. Khuyên nhớ cái kỷ niệm đó là mẹ chạy một chiếc xe đạp và em Khuyên ngồi phía trước, rồi Khuyên ngồi phía sau ôm lưng mẹ, nắng mưa gì mẹ cũng chạy xe đạp để chở tụi Khuyên đi học. Và mỗi thứ bảy đó thì lại đi một cái khoảng nó không có xa cái trường Úc đó, mỗi cuối tuần họ cho mình mượn để làm một cái trường sắc tộc và dạy ngôn ngữ tiếng Việt. Và từ đó mà Khuyên học tiếng Việt được lên tới hết cái cấp của lớp 12, học tiếng Việt luôn. Cái hành trình học tiếng Việt xong đó, lúc vào năm học lớp 11 thì Khuyên rất là may mắn được dịp có một người thầy, đó là thầy Phụng, và thầy Phụng cũng là cựu chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do Nam Úc. Thì có một cái project mà thầy Phụng giúp tụi Khuyên làm, mà lúc đó sao project đó nó rất là có ý nghĩa và nó đã tạo cho Khuyên thích học tiếng Việt, mặc dù cái project đó nó rất là khó. Đó là thầy kêu gọi các em trong cái lớp 11 năm đó đó phải nghe đài truyền thông radio và phải nghe đài truyền thông tiếng Việt, cần phải lắng nghe cái phần mà báo cáo về thời tiết và phải ghi chú xuống những cái gì mà cái người trên đài truyền thông đó nói, và phải ghi chú xuống cái project đó và phải nghe cho suốt mấy tuần lễ luôn đó để viết xuống cái project. Và trong cái hành trình làm cái project đó và sau này vừa phải nghe và lắng, tất nhiên là mình phải canh cái giờ mà cái đài đó nó sẽ phát thanh, rồi mình thâu lại, tại lúc đó mình chỉ có radio cassette thôi chứ nó không có được những cái technology như bây giờ, như là vô YouTube hoặc là có những cái record option mà mình có thể mình download. Lúc đó là mình phải canh đúng giờ để mình thâu, và mình thâu lại đó nghe, thì mình sau đó mình nghe đi nghe lại để mình chép xuống những cái lời họ nói. Và mình cũng phải cần có cái sự giúp đỡ của ba mẹ để giúp mình viết xuống những cái chi tiết đó, và để mai này mình gom nó lại và mình thuyết trình lại cho lớp. Thì trong cái project đó nó tạo cho Khuyên một cái tự tin về lĩnh vực tiếng Việt và làm sao mình có thể áp dụng tiếng Việt, mà nhất là qua nghe cái truyền thông của những người phát thanh đó mà Khuyên thấy mình cần phải biết học tiếng Việt, là tại vì những cái người phát thanh này đó, họ có thể dùng cái tiếng nói, cái sự hiểu biết của ngôn ngữ của họ mà để giúp rất là nhiều người vòng quanh nước Úc cái phát thanh của radio. Thành ra đó là từ cái project đó mà sau đó Khuyên học lớp 12 xong thì Khuyên được đi lên đại học. Thì trong cái lĩnh vực đại học của Khuyên, lúc đó, cái thời đó, năm 1992, nó cũng rất là may mắn là ngôn ngữ tiếng Việt còn là một môn mà mình có thể chọn. Và năm đó Khuyên có nhờ những sơ niên và thầy tỉnh, những người đó họ rất là thương và dìu dắt Khuyên tiếp tục học tiếng Việt mà để xong được cái chương trình học ngôn ngữ tiếng Việt lên tới cấp 3 đại học. Thành ra vì vậy mặc dù Khuyên ra qua Úc còn rất là bé, nhưng mà cái sự trau dồi tiếng Việt ở nhà, cái sự mà sinh hoạt chung với lại cộng đồng và nhận được cái sự tình thương của rất là nhiều người thầy cô mà họ đã bỏ rất nhiều cái thời gian và cái sự nhẫn nại của họ để cho Khuyên tập trau dồi tiếng Việt và mai này được lên học tiếng Việt ở đại học mà được giống như là cái môn đó nó chứng nhận là một cái specialist language của Khuyên trong cái bằng cấp của mình, thì Khuyên thấy có thể là cái sự hay nhất đó là để Khuyên cho trở về cái công đó của cha mẹ thầy cô và giúp lại được cái cộng đồng của mình bằng cách là lúc Khuyên tốt nghiệp đại học xong, lúc đó 17 tuổi thì Khuyên có xin ở qua trường, lúc đó là Sơ Nghĩa còn là hiệu trưởng, Khuyên xin qua trường cho Khuyên trở về trường Việt ngữ và dạy tiếng Việt lớp vườn trẻ. Thành ra đó là câu chuyện của từ lúc Khuyên 17 tuổi mà bước chân vào cái trường Việt ngữ, lúc đó là trường Việt ngữ Lạc Long Đắc Lộ, để cho giảng dạy tiếng Việt cấp lớp vườn trẻ cho tới tới bây giờ, đại khái là tới bây giờ luôn đó chú Bách.
Dạ vâng, thực sự thì phải nói rằng với cô Khuyên có niềm đam mê mãnh liệt đối với tiếng mẹ đẻ của mình. Được biết rằng tới 20 năm lăn lộn trong nghề dạy tiếng Việt cho thế hệ trẻ, thì một mặt ra là làm sao nhiều người Úc cũng rất thắc mắc có những cái cách biệt về thế hệ, chẳng hạn như là của cô Khuyên với cha mẹ, là cha mẹ không biết nói tiếng Anh và phần lớn những người trẻ ở đây biết nói tiếng Anh mà không biết nói tiếng Việt, thì đó là một cách biệt thế hệ rồi. Mà cô Khuyên là đặc biệt ở trong trường hợp là sau này có con cái ở nhà nữa, thì làm sao gia đình nói tiếng Việt ở nhà hay thế nào, làm thế nào để san bằng cái những cái khoảng cách các thế hệ, thưa cô Khuyên? Dạ.
Dạ thưa chú Bách và quý thính giả, có lẽ là trong sự mà lớn lên của Khuyên ở tiểu bang Nam Úc, là tất nhiên là người gốc Việt tị nạn mà sinh trưởng lớn lên ở tiểu bang, thì trong cái thời mà lúc mà Khuyên còn là đi học tiểu học, Khuyên rất là không thích cái môi trường ở Úc lúc đó, tại vì mình lớn lên và mình khác, mình lớn lên á mình thấy là ba mẹ mình qua đây hai bàn tay trắng và mình không được những cái gì mà các bạn của cùng lớp của mình hoặc là những cái người xung quanh của mình mà những người Tây phương á mà không phải là người tị nạn đó mà người ta có mà mình lại không có. Thành ra ngay từ cái lúc đầu đó là Khuyên có cái cảm giác như là mình không có thích ở cái nơi này, tại vì mình không có fit in, mình feel really excluded. Và mình feel really different. Thì lúc đó Khuyên cũng thật sự, nếu mà hỏi về cái tâm trạng của cái giống như là cái lòng của Khuyên lúc đó đó, Khuyên rất là mắc cỡ nếu mà nói tới là mình là người gốc Việt. Thành ra vì vậy trong cái thời mà lúc mà lớn lên á, cấp tiểu học đó, mặc dù ở cái trường tiểu học họ có một thầy giáo rất là dễ thương trong cách giảng dạy, nhưng mà Khuyên rất là không thích học cái tiếng Việt trong lớp của thầy, là tại lúc đó cái ngôn ngữ tiếng Việt đó là thầy dạy ở trường mainstream. Trường mainstream là giống như trường chính mạch Khuyên đang đi học. Thì trong cái thời gian mà lúc mà trường họ kéo Khuyên ra trong cái môn học thể thao, Khuyên rất là thích môn thể thao và Khuyên cũng rất là giỏi về cái môn thể thao. Nhưng mà mỗi lần tới cái môn thể thao đó, trường học họ lại kéo Khuyên ra và để Khuyên vô cái lớp học ngôn ngữ. Và họ cần cái sĩ số các em học tiếng Việt lúc đó để cho nó đủ sĩ số để cho thầy có một cái lớp thầy dạy. Thành ra vì vậy đó cũng là thêm một phần mà nó làm Khuyên không thích cái môn tiếng Việt lúc đó, lúc mình còn nhỏ. Tại mình muốn giống như các bạn khác, mình thấy là ở thứ nhất là ở cái hoàn cảnh gia đình của mình là mình nghèo hơn, hoặc là mình giống như là mình không có được những cái môi trường sinh sống như là những cái người khác mà họ lớn lên ở đây. Mà thật sự lúc đó mình là con nít, mình cũng chưa hiểu biết tại sao mình quá khác những bạn của mình. Nhưng mà sau này đó, càng ngày càng lớn lên và nhất là qua cái hành trình học lớp tiếng Việt lớp 11, 12 và hiểu biết thêm về cái quan trọng của ngôn ngữ tiếng Việt để nó có thể giúp mình rất là nhiều cái lĩnh vực khác, là tại vì lúc đó Khuyên có cảm thấy được là tiếng Việt nó là một cái môn hoặc là một cái đặc biệt, một cái special skill mà mình có thể học được hoặc là mình có thể thu nhập được nhanh hơn và hay hơn rất là nhiều người khác. Thành ra chẳng hạn như ở tiểu bang Nam Úc, sĩ số ở đây mà mình nói là 1 triệu 7, thì trong 1 triệu 7 người đó bao nhiêu người có thể biết được cái ngôn ngữ hoặc là nói được thêm một cái tiếng Việt? Ai cũng có thể nói được tiếng Anh, nhưng mà ai có thể nói được tiếng Việt là chỉ có một số người đó thôi. Thì từ một cái lứa tuổi khá nhỏ thì Khuyên cũng đã hiểu được là nếu mà mình tiếp tục mình học được cái ngôn ngữ tiếng Việt này là một cái môn thêm đó, thì mình nó sẽ cho mình thêm một cái ưu điểm để mai này mình có thể kiếm công ăn việc làm, hoặc là mình có thể làm những cái việc như là đài truyền thông để mình giúp lại được rất là nhiều người khác qua cái ngôn ngữ. Lúc mà có những cơ hội thêm mà để sinh hoạt với cộng đồng nói riêng mà cộng đồng người Việt tự do nói chung đó, lúc đó Khuyên mới thấy được, cũng như là nó gọi là tiếng Anh mình có thể nói là cái sense of purpose của mình là một người Việt của cái thế hệ thứ nhì mà có thể là mình giúp được và dùng những cái khả năng của mình hiểu biết cái sự văn hóa tiếng Việt. Mặc dù tiếng Việt của Khuyên có thể nói là không có giỏi, nhưng mà có cái sự rất là cố gắng để cho mỗi ngày, even bây giờ cũng gần tới, cũng bây giờ là 48 tuổi, cũng gần tới 50 mà cũng còn đang học tiếng Việt. Là tại vì Khuyên thấy là đó là cái sense of purpose mà từ hồi đó giờ mình không có biết cái identity của mình như thế nào. Tại mình lớn lên là mình là người Việt tị nạn, mà mình lúc còn nhỏ mình rất là mắc cỡ về cái văn hóa của người Việt, là tại vì mình bị các người bên ngoài, người ta chưa hiểu biết người Việt như thế nào. Lúc 40 năm về trước, họ chê đồ ăn của mình hôi thối, hay là cái ngôn ngữ của mình nói họ nghĩ như là nói cái tiếng gì kỳ cục mà họ chưa nghe, hay là mình có những cái hình thức khác họ, mình là da vàng, mắt xếp, mũi xẹp, những cái đó nó làm cho lúc thời nhỏ Khuyên rất là mắc cỡ. Thành ra sau này lớn lên và hiểu biết thêm và thấy được những cái ưu điểm, những cái hay của người Việt của mình và những cái gì mình có thể cống hiến cho cộng đồng nói riêng và một cái tiểu bang nói chung đó, Khuyên thấy là cái đó là giống như là một cái mệnh lệnh của Khuyên á, là để Khuyên có thể áp dụng những cái đó và nối kết được cái thế hệ thứ nhất là thế hệ ông bà, cha mẹ, thầy cô mà đã đang truyền nói lại cho Khuyên, là cái thế hệ thứ nhì, để bây giờ đã trong tất cả những cái bổn phận Khuyên có ở chính mặt, nhưng mà một cái quan trọng là cái lòng thiện nguyện mà để cho giúp được cái thế hệ thứ ba và thứ tư, để làm sao mà mình không có mất đi cái vấn đề truyền nói và duy trì được văn hóa Việt và ngôn ngữ tiếng Việt.
Và thưa cô, năm nay, năm 2025 là để kỷ niệm 50 năm định cư của người Việt tại nước Úc này. Thì thưa cô, chúng tôi được biết rằng cô có tham dự một buổi lễ mà trong đó có một cái bài thơ bằng tiếng Anh rất là xúc động. Thì cô có thể kể lại cái buổi lễ mà kỷ niệm 50 năm cho người Việt mà do người Úc tổ chức thì nó như thế nào? Và sẵn dịp thì có thể là cô đọc bài thơ đó, có lẽ có một số quý vị cũng nghe và hiểu được. Dạ.
Dạ thưa, thì trước khi Khuyên đọc cái bài thơ đó, Khuyên cũng chợt nhớ tới những cái kinh nghiệm của Khuyên trong cái thời gian rất là ngắn này mà đã làm chủ tịch được hơn 12 tháng đó, để cho trả lời cái câu hỏi hồi nãy của chú Bách nữa đó, làm sao mà mình có thể thu hút được các em của thế hệ thứ ba, thứ tư mà để các em tham gia vào cộng đồng, yêu mến được Việt Nam và thích hiếu kỳ học ngôn ngữ tiếng Việt và để giữ gìn văn hóa Việt đó, là qua những cái chương trình sinh hoạt, không những qua học ngôn ngữ thôi mà qua những cái chương trình sinh hoạt như là của chính mặt đó. Năm nay, nhất là năm nay đặc biệt là tưởng niệm 50 năm, thì Khuyên kêu gọi các em lúc nào trong cái tinh thần cộng đồng, phục vụ cho cộng đồng, để các em tham gia vào những cái chương trình này. Và trong những cái chương trình này, trong lúc mà nó đang xảy ra ở chính mặt, thì các em nó có cái tiếng nói của người Việt trong tất cả cái chương trình về Harmony Week và Refugee Week, để nó có cái sự hãnh diện là trong những cái buổi lễ này của Úc, nhưng mà nó hãnh diện là nó là người Việt, mình là một thành phần mà đóng góp cho quốc gia Úc nói chung và tiểu bang Nam Úc nói riêng rất là nhiều. Một khi mà họ nghĩ tới những cái sắc tộc bạn, là họ nghĩ tới cộng đồng người Việt của mình đã có cái sự cống hiến trong tất cả lĩnh vực của thương mại nè, ngoại giao nè, nông nghiệp nè, y tế nè, giáo dục nè, và lĩnh vực thể thao nè, tất cả những cái lĩnh vực mà người Úc tham gia. Mặc dù mình đã qua đây và cái nguồn của mình là tị nạn, nhưng mà bây giờ mình có thể nói là mình là top of những cái lĩnh vực đó, để cho bây giờ cống hiến và giúp lại được cho cái xã hội, cho cái quốc gia của mình. Thì trong những cái đó, Khuyên có tóm tắt lại một cái câu, cái bài thơ mà nó cũng là một bài thơ do một giáo sư Úc gọi là I Love a Sunburnt Country. Sunburnt Country là họ đăng tả cái quốc gia Úc là một nơi nó rất là khô khan, nó hay bị drought, hay bị khô, nhất là ở tiểu bang của Nam Úc lúc nào cũng bị thiếu nước. Thì ở đây đó là Khuyên đọc cái bài đó cho quý thính giả, cho cô Dorothy McKellar là cái người tác giả chính của cái bài thơ bằng tiếng Anh, và Khuyên đã improvise và thay đổi một số bài phần của cái bài thơ đó để nó thích hợp để kể được cái câu chuyện của người Việt tị nạn qua cái khía cạnh của gia đình Khuyên một cách rất là ngắn tắt, là I love a sunburnt country, I love a sunburnt country, a land of sweeping plains, of ragged mountain ranges, of drought and flooding rains. It was an honor to be invited to the Prime Minister's Kirribilli home. We shared stories about our journey 50 years home away from home. My heritage is Vietnamese. Our boat was 10 by 3 meters wide. 84 people crowded on board. We prayed and cried and died. I was one of 10 toddlers, my brother 2 weeks old. 2 days and 3 nights adrift in severe wet wind and cold. We refuged in Ma Lai Bidong until South Australia opened her doors. Thank you to Australia for welcoming us to your shores. Core of my heart, my country, land of the rainbow gold. For flood and fire and famine, she pays us back threefold. Threefold in her people, her rich diversity. Fourfold in multiculturalism, her refugees, migrants, democracy. I'm grateful to this sunburnt land, this nation of opportunities, for freedoms, hopes, liberties, for those who've come across the seas. Dạ thưa chú Bách, xin hết.
Dạ vâng, bài thơ rất là hay, mà cũng sử dụng những từ ngữ có lẽ nói cũng có thể nói là người nào biết tiếng Anh thì cũng hiểu được. Để kết thúc cái buổi nói chuyện này thì thưa cô, có thể gửi một cái lời nhắn nào, thông điệp nào đến những thính giả người Việt đang nghe nhân kỷ niệm 50 năm người Việt tị nạn trên nước Úc này thưa cô? Dạ,
dạ thưa chú Bách và quý thính giả, sắp tới cộng đồng người Việt tự do Nam Úc sẽ tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương là năm 4904, cái ngày lễ giỗ tổ đó bắt đầu 4 giờ Adelaide Time, sẽ tổ chức ở hội trường của cộng đồng người Việt tự do, và đó cũng là một dịp và một cơ hội để nối kết được thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ nhì và thế hệ thứ ba, thứ tư đồng tham gia vào chung với nhau để mình nhớ được cái nguồn gốc của mình là người Việt. Và thứ nhì nữa đó là về 50 năm tưởng niệm, thì 50 năm tưởng niệm ngày 30 tây tháng 4, 50 năm là mình đã đến được home away from home, là mình hòa nhập được và phát triển được cái quốc gia Úc Đại Lợi mà mình đang sinh trưởng, sinh sống ở đây. Thì năm nay cộng đồng người Việt tự do Nam Úc và Hội Cựu Quân Nhân Quân Luật Việt Nam Cộng Hòa Nam Úc sẽ tổ chức chung một buổi lễ tưởng niệm ở tượng đài chiến sĩ Úc và Việt Nam đúng ngay ngày 30 tây tháng 4 vào lúc 11 giờ sáng tại Adelaide. Thì 50 năm trong cái tỉnh niệm của 50 năm đó, mình muốn ghi nhận The Fall of Saigon. Mình muốn ghi nhận là đã hơn 49 triệu người đã bị displaced và mất đi cái quyền lợi tự do, nhân quyền và dân chủ. Và mình cũng muốn nhấn mạnh là 50 năm nay, Úc Đại Lợi đã cho mình những cái cơ hội mà để mình có thể tiếp tục duy trì và bảo vệ ngôn ngữ tiếng Việt và cái sự tự do. Thành ra mình cũng sẽ không bao giờ quên 523 chiến sĩ của Úc mà đã hy sinh vì quyền lợi và tự do mà mình đã được mình đã có ngày hôm nay. Và trong những lời đó, Kim Khuyên rất là mời quý đồng hương hãy đến tham gia cái lễ tưởng niệm 50 năm mất Việt Nam, và cái ngày đó là nhắc lại là ngày 30 tây tháng 4, ngày thứ tư vào lúc 11 giờ ở tượng đài chiến sĩ quân lực Việt Nam ở thành phố Adelaide. Và thêm nữa là mình sẽ tổ chức, vì biết rằng là cái ngày thứ tư đôi lúc có một số các em đi còn đi học, hoặc là quý vị đồng hương mà không tham dự được tại đó là ngày đi làm, thì thêm nữa là cái ngày 3 tây tháng 5 vào ngày thứ bảy vào lúc 4 giờ mình cũng tiếp tục tổ chức thêm một cái lễ tưởng niệm và gọi là Candlelight Vigil. Và cái đó là do cộng đồng người Việt tự do và cái sự hỗ trợ và giúp của Ủy ban Cờ Vàng giúp hợp tác để làm được một cái buổi Candlelight Vigil vào ngày 3 tây tháng 5 ở tiểu bang Nam Úc, ngay cộng đồng người Việt tự do, để tưởng niệm 50 năm. Kim Quyên rất là cảm ơn đài truyền thông SBS Radio TV, SBS Radio đã cho Kim Quyên có cơ hội để trao dồi tiếng mẹ đẻ. Và Kim Quyên cũng xin chúc quý đồng hương cùng chú Bách dồi dào sức khỏe và bình an.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.